người uốn an ban xuống muôn ơn cho đoàn chúng con. Ôi Thánh Giuse ban đức nữ trinh, hiến vinh thiên đình chúng con ca vang. Ôi Thánh Giuse cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa yêu Chúa thiết tha.
Và kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đã qua được 5 bài về Thánh Giuse rồi. Bài thứ nhất là Trái Tim Hiền Phụ của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Bài thứ hai là Tông Thư Tấm Lòng Người Cha của Đức Thánh Cha Francisco. Bài thứ ba là Thánh Giuse Gia Trưởng từ Thần Đô Huyền Nhiệm. Bài thứ bốn là Thánh Giuse Sống Đức Tin theo Tông Thư Tấm Lòng Người Cha do em suy diễn. Bài thứ năm, Thánh Giuse Nơi Các Vị Giáo Vụ của một vị linh mục giáo sư. Và hôm nay bài thứ sáu đó là Thánh Giuse Nơi Các Vị Giáo Hoàng Cận Đại và Hiện Đại, bài của linh mục Phan Tấn Thành. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, trong các tín biểu là Kinh Tinh Kính đấy, giáo hội đã tuyên xưng chân lý đức tin về Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu do quyền năng Thánh Thần và thực sự là thân mẫu của Con Thiên Chúa nhập thể, như công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã khẳng định. Những chân lý này nằm trong truyền thống các thánh tông đồ. Vào thời cận đại, huấn quyền đã tuyên bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854 và tín điều hồn xác lên trời năm 1950. Tuy nhiên, huấn quyền không tuyên bố tín điều nào về Thánh Giuse, tuy một cách gián tiếp. Thánh nhân được nhắc tới trong tín điều về Đức Maria thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần và tín điều về Đức Maria trọn đời đồng trinh. Huấn quyền giữ thái độ im lặng đối với Thánh Giuse mãi đến những thế kỷ gần đây, thì thánh nhân được suy tôn làm đấng bảo trợ hội thánh, bắt đầu từ Đức Thánh Cha Pio thứ 9. Trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua những văn kiện chính, sau đó chúng ta sẽ dừng lại phân tách tông huấn Redemptoris Custos. Thứ nhất, những văn kiện của huấn quyền cận đại về Thánh Giuse. Đầu tiên là Đức Pio thứ 9, còn từ 1846 cho tới 1878. Em xin mở ngoặc ở đây, là vị giáo hoàng có triều đại lâu thứ nhì trong lịch sử giáo hội. Dài thứ nhất đó là Thánh Phêrô và thứ ba là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đấy. Sắc lệnh của bộ nghi lễ Inclitus Patriarca Joseph được ban hành ngày 10 tháng 9 1847 mở rộng ra toàn thể giáo hội lễ kính Thánh Giuse bảo trợ. Trước đây đã được cử hành tại vài địa phương và dòng tu thôi. Được cử hành vào thứ tư, tuần thứ ba sau lễ phục sinh. Đây là lần đầu tiên một văn kiện tòa thánh trình bày những nguyên tắc thần học về Thánh Giuse. Xác lệnh Quae Modum Deus ngày 8 tháng 12 1870 tuyên bố Thánh Giuse bảo trợ hội thánh, đáp lại lời thỉnh cầu của công đồng Vaticano I, tổ phụ Giuse trong cựu ước là hình ảnh của Thánh Giuse được đặt lên làm quản trị tài sản hoàng gia của Pharao và phân phát lương thực. Thiên Chúa cũng trao cho Thánh Giuse việc chăm sóc những nhu cầu của hội thánh. Em xin mở ngoặc ở đây. Và chính vì cái sắc lệnh Quae Modum Deus ban hành ngày 8 tháng 12 1870 này của Đức Thánh Cha Pio thứ 9 mà Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 8 tháng 12 2020 vừa rồi đã đúng 150 năm. Đức Thánh Cha Francisco đã mở năm Thánh Giuse là dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse được giáo hội qua Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên nhận là quan thầy của giáo hội. Vị giáo hoàng thứ hai đó là Đức Leo thứ 13, từ 1878 cho tới 1903. Quan trọng nhất là thông điệp Quan Quam Pluris ngày 15 tháng 8 1889 trình bày những lý do vì sao giáo hội nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Lý do thứ nhất, bởi vì thánh nhân được chia sẻ vào những ân huệ và phẩm giá của Đức Maria nhờ mối dây hôn nhân. Lý do thứ hai là bởi vì mối tương quan hiền phụ với Chúa Giêsu, thánh nhân luôn luôn được Chúa Giêsu tỏ lòng tôn kính vâng phục. Lý do thứ ba là những đức tính của Thánh Giuse trong việc chu toàn trách nhiệm với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Người vẫn tiếp tục vai trò bảo vệ thánh gia được nối dài nơi hội thánh. Tất cả mọi tầng lớp xã hội đều có thể chạy đến với Thánh Giuse. Các gia trưởng, các đôi bạn, các người trinh khiết, các giới thượng lưu cũng như giới lao động. Thông điệp kèm theo kinh khẩn cầu Thánh Giuse che chở hội thánh được đọc trong tháng 10 cùng với kinh Mân Côi. Tông thư Neminem Fugit thiết lập hiệp hội các gia đình được dâng hiến cho Thánh Giuse. Vị giáo hoàng thứ ba đó là Đức Pio thứ 10, 1901 cho tới 1914. Lòng tôn kính Thánh Giuse của vị giáo hoàng này phần nào bắt nguồn từ tên riêng của mình là Giuseppe Sarto. Ngài phê chuẩn kinh cầu Thánh Giuse ngày 18 tháng 3 1909. Vị giáo hoàng thứ 4 đó là Đức Benedicto 15. Giáo triều của ngài vào thời khoảng 1914 cho tới 1922. Phê chuẩn kinh tiền tụng Thánh Giuse trong sách lễ Roma ngày 9 tháng 4 1919, tự sắc Bonum Sane ngày 25 tháng 7 1920, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh Giuse được tôn phong bảo trợ hội thánh, nhắc lại tầm quan trọng của việc cầu khẩn Thánh Giuse để đáp lại những nhu cầu của thế giới sau Thế chiến thứ nhất. Ngoài mẫu gương nhân đức cho giới lao động, Thánh Giuse còn được giới thiệu như là bảo trợ những người sắp qua đời. Vị giáo hoàng thứ 5 đó là Đức Pio thứ 11, giáo triều từ 1922 cho tới 1939, huấn dụ ngày 19 tháng 3 1935 nêu nổi bật mối liên hệ của Thánh Giuse với sự hiệp nhất ngôi vị của ngôi lời nhập thể. Thông điệp Ad Sacerdoti Catholici ngày 20 tháng 12 1935 nói đến Chúa Giêsu đã được đào tạo ở Nazareth bởi Đức Maria và Thánh Giuse, cả hai người đều trinh khiết. Thông điệp Divini Redemptoris ngày 19 tháng 3 1937 trình bày Thánh Giuse như khuôn mẫu cho giới lao động. Vị giáo hoàng thứ 6 đó là Đức Pio thứ 12, giáo triều từ 1939 tới 1958, thiết lập lễ Thánh Giuse lao động và phê chuẩn những bản văn phụng vụ dùng vào dịp lễ ngày 1 tháng 5 1955. Lễ này thay thế lễ Thánh Giuse bảo trợ hội thánh. Vị giáo hoàng thứ 7 đó là Đức Gioan 23, giáo triều từ 1958 cho tới 1963. Hơn một lần, ngài đã nhắc nhở rằng Giuse là tên thứ hai của mình, Angelo Giuseppe Roncalli. Hai sự kiện đáng ghi nhớ. Trước hết là tông thư Le Voci triệu tập công đồng Vatican II ngày 19 tháng 3 1961 đặt công đồng dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, nhắc lại giáo huấn của vị tiền nhiệm về vai trò của Thánh Giuse đối với giáo hội. Thứ hai, sắc lệnh Bộ Nghi lễ ngày 13 tháng 11 1962 ghi tên Thánh Giuse vào lễ quy Roma. Vị giáo hoàng thứ 8 đó là Đức Phaolô Đệ Lục, giáo triều từ 1963 cho tới 1978. Nhiều lần nói đến Thánh Giuse trong các bài giảng hay huấn từ nhân lễ kính thánh nhân ngày 19 tháng 3 và mùng 1 tháng 5. Nổi tiếng là bài suy niệm tại Nazareth ngày mùng 5 tháng Giêng 1964 nhân dịp hành hương kính viếng thánh địa, được trích dẫn trong bài đọc giờ kinh sách lễ thánh gia. Vị giáo hoàng thứ 9 đó là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo triều từ 978 tới 2005, nhiều lần đề cập đến Thánh Giuse trong các bài giảng nhân dịp lễ vào ngày 19 tháng 3, nêu bật vai trò của người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hội thánh, cũng như những nhân đức nổi vượt tựa như tín thác, tin và cầu nguyện. Thánh nhân cũng trở nên mẫu gương cho đời sống gia đình. Thánh Giuse được nhắc đến trong nhiều văn kiện của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, nhất là thông điệp Redemptor Hominis ban hành mùng 4 tháng 3 năm 1979 ở số 9. Thông điệp Laborem Exercens ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1981 ở số 26. Tông huấn Familiaris Consortio ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1981 ở số 86. Thông điệp Dominum et Vivificantem ban hành ngày 18 tháng 5 năm 1986 ở số 18 và 49. Thông điệp Redemptoris Mater ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1987 khi ôn lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Tông huấn Christi Fidelis Laici ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1988. Tông huấn Vita Consecrata ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1996 số 218. Văn kiện quan trọng nhất là tông huấn Redemptoris Custos sẽ được trình bày dưới đây. Vị giáo hoàng thứ 10 nói về Thánh Giuse đó là Đức Benedicto 16, giáo triều từ 2005 tới 2013, tên riêng là Joseph Ratzinger. Ngài đã dành một suy niệm ngắn về Thánh Giuse trong huấn từ Chủ nhật thứ 4 mùa vọng năm 2005, ngày 19 tháng 12 về sự thinh đặng và nhân ngày lễ kính thánh nhân 19 tháng 3 2006. Vị giáo hoàng thứ 11 nói về Thánh Giuse đó là Đức Thánh Cha Francisco với biểu tượng cây cam tùng tượng trưng Thánh Giuse khắc trên huy hiệu giáo hoàng của ngài, khai mạc chức vụ giám mục Roma vào lễ Thánh Giuse với bài giảng nhấn mạnh đến vai trò chăm sóc Chúa Giêsu, mẹ Maria, mọi người, đặc biệt là người nghèo, vũ trụ. Tông thư Patrice Correde ngày 8 tháng 12 2020 kỷ niệm 150 năm thánh nhân được tôn phong làm bổn mạng toàn thể hội thánh.
Ôi Thánh Giuse, tình ngài cao sâu, luôn mãi thương yêu những ai khổ sâu. Xin cứu qua màu đời con yếu đau. Ôi Thánh Giuse, xin ngài chớ. Ban đức như trình hiên vinh thiên đình, chúng con ca vàng. Ôi Thánh Giuse, cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa yêu Chúa thiết tha. Ôi Thánh Giuse, cột trụ gương mẫu, phó thác tin yêu Chúa trên trời cao. Cho khắp muôn phương tình người mến thương, thôi hết gian nan ơn trời chứa chan. Ôi Thánh Giuse, ban đức như trình hiên vinh thiên đình, chúng con ca vàng. Ôi Thánh Giuse, cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa.
Sang tới phần thứ hai là về riêng tông huấn Redemptoris Custos. Mở ngoặc ở đây em xin nói thêm là cái mức độ về huấn quyền nữa các anh ấy chị. Cái mức độ cao nhất là những cái văn kiện của các cộng đồng chung. Sau đó riêng các đức thánh cha đó, thì ngoài những cái tín điều ngài tuyên bố thì còn có những văn kiện ngài ban bố, đó là thông điệp, đó là cái huấn quyền cao nhất của các đức giáo hoàng. Sau đó là tông huấn, rồi mới tới tông thư. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta vừa ban một cái tông thư, Patrice Correde, tấm lòng của người cha, để mở năm Thánh Giuse. Nhưng mà nói đến tông huấn thì nó còn cao hơn tông thư nữa. Bởi thế nên tác giả của cái bài viết này đã nhấn mạnh đến cái tông huấn này. Văn kiện quan trọng nhất của Tòa Thánh từ sau Công đồng Chung Vatican II là tông huấn Redemptoris Custos của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, được ban hành ngày 15 tháng 8 1989 để kỷ niệm 100 năm thông điệp Quam Pluris của Đức Thánh Cha Leo XIII, ban hành ngày 15 tháng 8 1889. Chúng tôi xin giới thiệu những nét đại cương. Thứ nhất là chiều hướng của tông huấn đó là chương trình cứu độ. Điểm thứ nhất, tựa đề của văn kiện này là Redemptoris Custos, đấng gìn giữ Chúa cứu thế, gợi lên nhiều văn kiện khác của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng mang danh từ Redemptor, có nghĩa là đấng cứu chuộc. Thông điệp Redemptor Hominis ban hành ngày 6 tháng 3 1979 về Chúa Kitô. Thông điệp Redemptoris Mater ban hành ngày 25 tháng 3 1987 về Đức Maria. Rồi sau đó là thông điệp Redemptoris Missio ban hành ngày 7 tháng 12 1990 về hoạt động truyền giáo. Điểm thứ hai, phụ đề của tông huấn về dung mạo và sứ mạng của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của Hội Thánh xác định rõ hơn viễn tượng của văn kiện này, đó là tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong kế hoạch cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô và tiếp tục nơi Hội Thánh. Điểm thứ ba, những tư tưởng then chốt đó là kế hoạch cứu độ nhân loại của Chúa Cha được thực hiện qua mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Đức Kitô. Mầu nhiệm nhập thể là nền tảng cho mầu nhiệm vượt qua. Do sự gắn bó chặt chẽ của các mầu nhiệm đó trong nhiệm cục cứu độ, cho nên tuy Thánh Giuse tham dự vào mầu nhiệm nhập thể hơn là mầu nhiệm vượt qua, nhưng người cũng đáng được mang danh hiệu là đấng gìn giữ đấng cứu thế và là thừa tác viên của ơn cứu độ. Người đã cộng tác vào việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể bằng việc đảm nhận chức vụ làm chồng của Đức Maria và làm cha của Đức Giêsu. Nhằm chu toàn sứ mạng đó, Thánh Giuse đã được chuẩn bị tâm hồn với những nhân đức thích ứng, cách riêng là yêu thương, tận tụy, chiêm niệm. Thánh Giuse vẫn còn tiếp tục sứ mạng của mình trong Hội Thánh. Mặt khác, Hội Thánh cũng nhận được nơi người tấm gương trong việc thực thi cùng một sứ mạng là phục vụ nhiệm cục cứu độ. Thứ hai là bố cục của cái tông huấn đó. Tông huấn gồm nhập đề và 6 chương. Chương 1 và chương 2 có thể coi như là một thứ Lectio Divina, suy gẫm những đoạn văn Tân Ước bàn về Thánh Giuse. Những chương kế tiếp đào sâu vào chủ đề về hôn nhân gia đình ở chương thứ 3, về lao động chương thứ 4, lắng nghe tiếng Chúa chương thứ 5. Nhập đề ở số 1 giải thích lý do ban hành tông huấn. Chương 1 nói về khung cảnh của tin mừng, phân tách cảnh truyền tin của sứ thần, khởi đầu của sứ mạng Thánh Giuse, chồng của Đức Maria thân mẫu của Đức Giêsu. So sánh với cảnh truyền tin cho Đức Maria, chúng ta nhận thấy điểm tương đồng là sự tuân phục lời Chúa bằng đức tin. Chương 2, người được ký thác mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vai trò của Thánh Giuse đối với Đức Maria và Chúa Giêsu dựa theo các trình thuật phúc âm. Số 7, số 8, được ví như hành trình đức tin. Số 4 đến số 6, trải qua những chặng đường của Chúa cứu thế, về Bethlehem để kiểm tra dân số, đoạn số 9, Chúa Giáng sinh, đoạn số 10, cắt bì và đặt tên cho hài nhi, đoạn số 11-12, dâng hài nhi vào đền thánh, đoạn số 13, lánh nạn sang Ai Cập, đoạn số 14, tìm lại hài nhi lạc trong đền thánh, đoạn số 15, trở về Nazareth, đoạn số 16. Thánh Giuse hiện diện bên cạnh Chúa Cứu Thế như một kẻ phục vụ ơn cứu độ trong cương vị người làm cha. Chương thứ 3, người công chính, vị hôn phu, từ đoạn 17 tới đoạn 21. Chương này phân tích mối tương quan của Thánh Giuse với Đức Maria, Hôn nhân giữa hai vị làm nổi bật yếu tính của hôn nhân là ý hợp tâm đầu, liên kết tinh thần hoặc liên kết tâm hồn. Chương 4. Lao động, biểu hiệu của tình yêu. Ý nghĩa của lao động như là biểu hiệu của tình yêu và phương tiện nên thánh. Thánh Giuse trở nên mẫu gương cho những người làm môn đệ Chúa qua công việc thầm lặng thường nhật. Đoạn số 22 cho tới 24. Chương thứ 5. Ưu tiên của đời sống nội tâm. Giữa công việc hàng ngày, Thánh Giuse vẫn duy trì được sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, người trở nên gương mẫu của đời nội tâm. Đoạn số 25 đến 27. Như Thánh Teresa Avila đã lưu ý. Chương 6. Đấng bảo trợ hội thánh thời nay. Vào buổi khó khăn của thời cận đại này, các Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, Leo 13, Phaolô thứ 6 đã xin Thánh Giuse bảo trợ giáo hội. Thánh nhân luôn là kẻ che chở hội thánh trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe về cái bài viết của linh mục Phan Tấn Thành với nhan đề Những văn kiện của huấn quyền cận đại về Thánh Giuse qua 11 vị giáo hoàng. Và sau này chúng ta sẽ tiếp tục đọc chính cái tông huấn Redemptoris Custos, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Ôi Thánh Giuse là người diễm phúc, nuôi Chúa Giêsu giữa nơi trần gian, cho chúng con luôn ngày đêm mến yêu Chúa Giêsu cho tròn thiên thu. Ôi Thánh Giuse ban đức như trình thiên vinh thiên đình chúng con ca vang. Ôi Thánh Giuse cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa yêu Chúa thiết tha.
Và sau khi đọc xong, chúng ta cũng sẽ đi sâu vào cái tông huấn này, những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, giống như cái tông thư Tấm lòng người cha của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta cũng thực hiện như vậy. Chúng ta xin Thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta để chúng ta cũng được làm sao mà gần gũi Đức Mẹ và Chúa Giêsu giống như Thánh Giuse vậy. Em nghĩ là Thánh Giuse đó các anh chị, ngài không nói đó thì nó cũng có nhiều lý do liên quan đến mầu nhiệm Chúa Kitô. Nhưng mà cái đầu tiên mà em nghĩ được về cái vấn đề ngài không nói đó, bởi vì sao? Ngài đã thấy được tất cả mọi sự trước mắt ngài. Đó là vị Thiên Chúa làm người và Đức Maria làm mẹ của vị Thiên Chúa làm người đó. Ngài giống như ở trên thiên đàng vậy, chỉ có nhìn thôi, chỉ có ngắm thôi, chứ không nói năng gì hết. Và đó nên ở Thánh Gia Nazareth đó, đó là thiên đường của Thánh Giuse. Thiên đường của Thánh Giuse các anh chị đối với em đó, ở đó ngài chỉ ngắm nhìn thôi, không có nói năng gì. Và đó là lý do theo em ngài đã âm thầm. Ngài đã âm thầm để ngắm nhìn, để suy niệm. Thế thôi, chứ không có nói. Cái thứ hai nữa các anh chị, em đã từng suy cái này. Đó là Thánh Cha có ba người thôi đúng không? Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Thì nơi chúng ta đây cũng vậy nè, cũng có ba thứ. Trước hết là thân xác, thứ hai là linh hồn, thứ ba là thánh sủng, đúng không? Thứ ba là thánh sủng. Vậy thì bây giờ Chúa Giêsu được biểu hiện nơi thánh sủng, nơi con người của chúng ta. Chúa Giêsu chính là thánh sủng cao nhất. Rồi linh hồn đấy, ở nơi chúng ta đó, đó là biểu hiện cho Đức Mẹ. Thân xác biểu hiện Thánh Giuse. Con người chúng ta đó là cấu tạo nên bởi ba: thân xác, linh hồn và thánh sủng. Thì ở Thánh Gia cũng vậy, cũng có ba. Chúa Giêsu được biểu hiện nơi thánh sủng, còn Đức Mẹ biểu hiện nơi linh hồn, còn Thánh Giuse là thân xác. Vậy thì linh hồn á là trực tiếp với lại thánh sủng là Chúa Giêsu. Đó, và chúng ta kết hợp với thánh sủng, chính linh hồn chúng ta kết hợp với thánh sủng, và thánh sủng ở nơi linh hồn chúng ta trực tiếp và cũng ở nơi thân xác chúng ta nữa, nhưng mà thật sự là kết hợp với thánh sủng chính là linh hồn của chúng ta. Và vì thế nên Đức Mẹ liên kết với Chúa Giêsu hơn là Thánh Giuse. Thánh Giuse là thân xác, là một cái bậc khác nữa. Và cái thân xác đó rất là âm thầm và chỉ biết làm việc, chỉ biết phục vụ thế thôi. Còn ngoài ra, thân xác đó luôn luôn đáp ứng những cái gì mà thánh sủng ở nơi linh hồn chúng ta. Và như vậy là Thánh Giuse dù là với tư cách chỉ là giống như thân xác nơi con người chúng ta thôi, nhưng mà cũng được ở với thánh sủng. Em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mời các anh chị có thể chia sẻ gì tiếp về Thánh Giuse thì cứ việc lên tiếng ạ.
Xin Chúa, cảm ơn anh rất nhiều, tuyệt vời quá. Anh có cái gì tuyệt vời quá. Oh, hay quá. Thánh sủng, linh hồn và thân xác. Cảm ơn anh rất nhiều, hay quá. Tuyệt vời quá anh ơi. Thân xác mình phải ít nói lại như Thánh Giuse anh hả?
Vâng, thân xác anh đâu có nói năng gì đâu, chỉ biết làm thôi. Chỉ biết phục vụ thôi. Thân xác là như vậy. Còn kết hợp với Chúa là linh hồn chúng ta. Đó, và vì thế nên chúng ta thấy ông Chúa Giêsu ngự trong cái lòng dạ của Đức Mẹ đấy. Thấy không? Đấy, Thánh Sủng ngự trong tâm hồn chúng ta đấy. Là như vậy á. Đức Mẹ trực tiếp kết hợp với Chúa.
Cảm ơn anh, nghe phân tích là rõ ràng quá.
Vâng.
Mình đâu có phải ngồi đó mà là tìm sách mở ra coi xong. Coi nội chỉ có anh làm được nó. Anh giúp đỡ cái từ này á.
Ôi Thánh Giuse, nguyện cầu cùng Chúa cho giáo xứ con luôn được bình an, cho chúng con luôn cậy trông bên tin trong Chúa Ba Ngôi muôn đời chớ mang. Ôi Thánh Giuse, ban đức như trình thiên đình thiên đình chúng con ca vàng. Ôi Thánh Giuse, cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa yêu Chúa thiết tha. Ôi Thánh Giuse, ban đức như trình thiên đình thiên đình chúng con ca vàng. Ôi Thánh Giuse, cho hết mọi nhà tiếng ca tràn hòa yêu Chúa thiết tha.